Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 5, 2014. Biểu tình chống Trung Quốc tiếp diễn ở Hà Nội và nổ ra ở Bình Dương, miền Nam Việt Nam. Tàu Trung Quốc lại đâm tàu Việt Nam ở nơi Bắc Kinh đặt giàn khoan dầu trong vùng biển của Việt Nam. Đấu khẩu Mỹ-Trung về vụ giàn khoan thêm gay gắt. Nga ủng hộ OSCE làm trung gian để giảm căng thẳng tại Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine khởi động tái vũ trang tại châu Âu. Kính thưa quý vị, biểu tình chống Trung Quốc tiếp diễn ở Hà Nội và nổ ra ở Bình Dương, miền Nam Việt Nam. Tại Hà Nội, hôm nay lại diễn ra một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc trên Biển Đông và yêu cầu đưa vấn đề này ra trước tòa án quốc tế.
Khoảng 40-50 người chiều nay đã bất ngờ tập họp trước Đại sứ quán Trung Quốc, giơ cao các khẩu hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, đã đảo Trung Quốc xâm lược, đã đảo bè lũ Tập Cận Bình, thay đụng độ trên biển bằng tranh tụng trước tòa án quốc tế. Trả lời RFI Việt ngữ, blogger Mai Xuân Dũng ở Hà Nội cho biết.
Hôm nay lại có một cái cuộc biểu tình tiếp tục nổ ra tại Hà Nội trước sứ quán Trung Quốc. Cuộc biểu tình diễn ra lúc 4:30 chiều nay ngày 13 tháng 5 2014. Cuộc biểu tình diễn ra cũng khá là bất ngờ bởi vì người ta dự tính là có khả năng là chắc là còn phải một vài ngày tới. Nhưng mà Hà Nội hôm nay lại đã sục sôi xuống đường. Cuộc biểu tình hôm nay thì có lẽ là không thấy hô hào gì trên mạng cả, mà đây là những người dân mà người ta bức xúc thì người ta tiếp tục xuống đường. Số lượng người hôm nay cũng chỉ cỡ khoảng độ 40-50 người thôi. Cuộc biểu tình mới chỉ có diễn ra được khoảng 20 phút trong cái thời tiết là nắng nóng. Có lẽ là chính vì nóng quá cho nên là cái cuộc biểu tình nó không kéo dài. Chứ nếu mà cuộc biểu tình nó kéo dài hơn thì có thể là nhân dân xung quanh rồi thì đồng bào những người đi đường người ta sẽ tụ tập xung quanh, người ta tập trung lại thì có thể là con số nó còn lớn hơn nữa. Cuộc biểu tình tại Hà Nội hôm nay thì các lực lượng an ninh cũng có tập trung khá đông và cũng có chuẩn bị cả xe, nói chung là cũng khá sẵn sàng để mà thiết lập cái trật tự nếu mà có chuyện gì đó xảy ra, nhưng mà lực lượng an ninh nói chung là ôn hòa và cuộc biểu tình diễn ra khá là sôi nổi nhưng mà cũng trong cái khuôn khổ trật tự, trong sự bình tĩnh của phía những cái lực lượng an ninh và sự sôi sục của bà con sống ở Hà Nội.
Xin cảm ơn anh rất nhiều. Còn tại Bình Dương, hôm nay hàng chục ngàn công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ở đây đã nghỉ làm, xuống đường phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam tại Biển Đông xâm phạm chủ quyền. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ báo chí trong nước cho biết như trên, và thông tin này cũng lan truyền trên các mạng xã hội. Anh Nguyễn Đức Tâm, công nhân công ty Đức Thành có nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân cho biết khởi đầu là do một nhóm người, và thật ra lâu nay anh em công nhân vẫn bức xúc trước thái độ xâm lăng trắng trợn của Trung Quốc nên nhiều người đã hưởng ứng biểu tình.
Tình hình thì rất chi là đông người có đeo cờ Tổ quốc, đeo cờ đỏ, tới các công ty không cho công ty nào làm hết, có nghĩa là công nhân không được làm. Cái nhóm người rất đông gần như là gây áp lực, cho nên là công ty cũng có kêu gọi nhiều người vào làm nhưng không ai dám làm hết. Tại vì là bây giờ thì cỡ công nhân thì ai cũng có, như là trên cái truyền hình một phần này, rồi ai cũng có điện thoại hay là laptop gì đó. Còn bên mạng thì hàng ngày ai cũng biết những cái tình hình ở Biển Đông như vậy thì có lẽ bức xúc. Rồi trong công việc của người này thể chuyện người kia biết một tin tức gì thì rất là nhiều người hưởng ứng nghe những cái thông tin mình đưa tàu ra, ví dụ vậy. Việt Nam cũng có đưa tàu ra. Thì là cả một cái thời gian gần đây thì tình hình là trong công việc thì chủ yếu là nói về Biển Đông không. À, hôm nay có vẻ là lớn nhất. Và tình hình ngày mai cũng chưa biết sao nữa, vì như này có lẽ là cái nhà, tại vì ở gần đây cũng có mấy công ty của Trung Quốc và cũng có những khu công nghiệp của Trung Quốc nữa, cho nên là có lẽ ở đây nó còn căng thẳng hơn. Cái số người đó lúc nãy vào công ty là đập phá tùm lum mà, không cần biết đó là mình đã giải thích đây là công ty Việt Nam, vốn Việt Nam 100%, nhưng mà nhóm người kia vẫn không nghe, cũng vào đập phá tùm lum trong công ty, gần như là cái gì mà thấy như gai mắt là đập phá luôn. Tình hình mà như vậy thì thấy nếu mà mình mà ủng hộ theo cái cách đó thì chẳng hay họ biết gì. Thì xác định trước, nếu mà công ty này thì là cái chữ viết thì tất nhiên là công ty 100% là chữ Việt rồi. Những cái công ty nào mà có chữ Trung Quốc thì mới gọi là công ty của Trung Quốc được. Còn đường này mấy anh em đang ngồi nói vui đây là bọn Trung Quốc vào nó quẩy phá mình, chứ đâu phải là ủng hộ kiểu này, thấy kỳ cục quá. Bây giờ cả một khu vực này thì là không công ty nào làm hết, đã nghỉ việc hết rồi. Ở đây nó rất là nhiều khu công nghiệp, bao quanh đây là V-Ship 1, V-Ship 2, rồi Nam Tân Uyên, Sóng Thần, Hai Sông Thần, rồi Việt Hương, Kim Huy, Đại Đăng, nhiều lắm, nhiều khu công nghiệp lắm. Cho nên thành ra cái số người nó quá lớn luôn. Sáng nay cũng đang đi làm việc bình thường cho tới lúc nghe tiếng la hét ở ngoài thì khi đó mới ra. Chứ còn buổi sáng thì cũng chỉ các thông tin ở những cái nơi khác mà có những người bạn cũng làm chung đây thì người ta nhắn tin tới là cũng như là tình trạng buổi chiều nay này. Các công ty khác thì xảy ra từ sáng rồi.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Tâm, công nhân ở Bình Dương.
Còn trên Biển Đông, tàu Trung Quốc lại đâm tàu Việt Nam ở nơi Bắc Kinh đặt giàn khoan dầu trong vùng biển của Việt Nam. Hôm nay, khi các tàu Việt Nam kiên quyết đến gần nơi Trung Quốc đặt giàn khoan dầu để yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt các hành động trái phép, tàu của Trung Quốc đã dùng vòi rồng phun nước tấn công và đâm vào tàu của Việt Nam. Theo tường thuật của phóng viên báo Tiền Phong có mặt trên tàu Cảnh sát biển 8003, lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, khi tàu này cách nơi Trung Quốc định đặt giàn khoan khoảng 8 hải lý, các tàu Trung Quốc đã lao ra cắt ngang mũi tàu Việt Nam và sau đó đi áp sát phía sau để uy hiếp. Vào lúc 8 giờ 30 phút, hai tàu của Trung Quốc đã dùng vòi rồng phun nước tấn công và lao thẳng vào tàu Cảnh sát biển 4032 của Việt Nam đang hoạt động gần đó, làm cho mũi tàu bị móp. Không có thủy thủ Việt Nam nào bị thương trong vụ này. Tại nơi có giàn khoan, rất nhiều tàu Trung Quốc tạo thành vành đai bảo vệ vòng ngoài là các tàu quân sự, tàu hộ vệ tên lửa, ở giữa là các tàu hải giám, hải cảnh và kiểm ngư, trong cùng là các tàu phục vụ dầu khí. Về mặt ngoại giao, theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu Tổng lãnh sự Trung Quốc lên để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam. Đồng thời phía Việt Nam cũng thảo luận với phía Trung Quốc về vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho trụ sở Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và công dân Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc gia tăng đấu khẩu về vụ giàn khoan. Trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chỉ trích hành động khiêu khích mới đây của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam, làm cho tình hình căng thẳng hẳn lên.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, Ngoại trưởng Mỹ đã nhận định rằng động thái triển khai giàn khoan và nhiều chiếc tàu quân sự và bán quân sự vào một vùng biển đang tranh chấp với Việt Nam mang tính chất khiêu khích. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc, ông John Kerry đã nhấn mạnh đến thái độ hết sức quan ngại của Hoa Kỳ trước diễn biến của tình hình và đã kêu gọi cả hai bên giảm bớt căng thẳng, sao cho tàu của hai bên hoạt động trong tinh thần bảo đảm an toàn trên biển và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc vào hôm nay đã phản ứng gay gắt trước những lời tố cáo của Mỹ và cáo buộc ngược lại Washington rằng đã kích động các nước trong vùng chống lại Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, xin trích, chính Mỹ đã đến châu Á và đưa ra một loạt nhận xét sai lầm về các vấn đề liên quan đến biển, khuyến khích hành vi đe dọa và khiêu khích của một số nước. Theo bà Hoa Xuân Oánh, Trung Quốc hy vọng rằng Hoa Kỳ xét lại một cách thận trọng vai trò của mình nếu muốn Thái Bình Dương thực sự thái bình. Phát ngôn viên Trung Quốc đồng thời cho biết là trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Mỹ vào hôm qua, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nhắc nhở Hoa Kỳ là xin trích phải cẩn trọng trong lời nói và hành động.
Còn tại Trung Quốc, báo chí nước này ngày hôm nay đe dọa những nước tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh là sẽ phải trả một cái giá không thể trả nổi tại vùng Biển Đông đang sôi sục.
Căng thẳng trong khu vực tăng cao từ khi Bắc Kinh lần đầu tiên đưa một giàn khoan nước sâu vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và một viên chức ngoại giao hôm thứ Sáu nói rằng tàu Việt Nam đã đâm vào các tàu Trung Quốc 171 lần kể từ hôm 3 tháng 5. Hà Nội khẳng định các tàu tuần duyên của mình đã bị tàu Trung Quốc liên tục đâm vào nhiều lần ở gần quần đảo Hoàng Sa, lãnh thổ đã bị Bắc Kinh đánh chiếm vào năm 1974. Cảnh sát Philippines tuần trước đã bắt giữ 11 ngư dân Trung Quốc ở ngoài khơi bãi Trăng Khuyết, truy tố 9 người trong số đó, mặc cho Bắc Kinh cảnh cáo sẽ có hậu quả khốc liệt trong quan hệ đôi bên. Xã luận của tờ báo nhà nước China Daily viết, Philippines đã tự tách biệt như một kẻ kiên quyết thách thức lợi ích quốc gia Trung Quốc, tận tụy với các thế lực ngoại quốc trong âm mưu bài hoa. Họ cần phải hiểu được là họ đã có một sự chọn lựa mà nếu tiếp tục sẽ phải trả một cái giá không tài nào trả nổi. Hết lời chuẩn. Trung Quốc yêu sách gần như toàn bộ Biển Đông. Việc Bắc Kinh đưa giàn khoan khổng lồ đến Biển Đông, đặt ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã bị Hoa Kỳ gọi là một hành động khiêu khích. Sự kiện này diễn ra sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm các nước đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines vào tháng trước, khi việc tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc đã trở thành một chủ đề được liên tục đề cập đến. Tờ China Daily lên án Nhật Bản, Philippines và Việt Nam đã làm tình hình khu vực thêm trầm trọng cho một kẻ thứ ba ác ý cổ vũ. Tờ này viết, Bắc Kinh phải làm cho những kẻ yêu sách hiểu rằng mọi dọa dẫm, cưỡng đoạt đều không có tác dụng, không làm ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Một con chuột sẽ tỏ ra không biết điều nếu chúng ta ngại đánh nó vì sợ làm vỡ chiếc bình bên cạnh. Hết lời chẩn.
Sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và khối ASEAN, đến lượt Ấn Độ lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại về nguy cơ các diễn biến mới đây tại Biển Đông đe dọa quyền tự do lưu thông trên biển. Tuyên bố của New Delhi đã bị Bắc Kinh phản bác ngay lập tức. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc nhở rằng Ấn Độ không cần phải lo lắng.
Là quốc gia ngoài khu vực đã nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến quyền tự do hàng hải trong vùng Biển Đông, Ấn Độ lẽ dĩ nhiên đã theo dõi sát diễn biến tình hình vụ giàn khoan Trung Quốc gần bờ biển Việt Nam. Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra thông cáo tỏ ý lo lắng trước các diễn biến gần đây ở Biển Đông, tại nơi tàu Trung Quốc bị tố cáo là đã đâm vào tàu của Việt Nam. Các sự cố đã nảy sinh sau khi Hà Nội công khai phản đối việc Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc CNOOC đưa giàn khoan xuống hoạt động trong khu vực. Trong bản tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Ấn Độ còn kêu gọi các bên giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc phổ quát được công nhận của luật pháp quốc tế. Thái độ quan ngại của Ấn Độ đã lập tức bị Trung Quốc bác bỏ. Trong buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hàm ý cho rằng chuyện ở Biển Đông không liên quan gì đến Ấn Độ, cho nên New Delhi không cần phải lo lắng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố xin trích. Tôi đã nhiều lần khẳng định lập trường của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Tôi muốn nói với nhân dân Ấn Độ rằng họ không nên lo lắng quá nhiều về tình trạng hiện nay ở Biển Đông.
Vào lúc Biển Đông đang dậy sóng thì hôm nay, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc khởi đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ 4 ngày. Theo các viên chức Mỹ, tướng Phòng Phong Huy chủ yếu sẽ nêu ra tình hình căng thẳng với Việt Nam khi trao đổi với đồng nhiệm Mỹ tướng Martin Dempsey.
Hai nước láng giềng cộng sản lâu nay vẫn tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa đã bị Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm năm 1974, còn Trường Sa cũng đang bị các nước khác tranh chấp. Căng thẳng giữa đôi bên tăng lên cao độ từ khi Bắc Kinh loan báo vào đầu tháng 5 việc triển khai giàn khoan nước sâu khổng lồ ngay tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ở Biển Đông. Hà Nội tố cáo đây là hành động bất hợp pháp, đòi hỏi Bắc Kinh phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Luật Biển. Việt Nam cũng gửi các tàu ra khu vực giàn khoan. Nhiều tàu của Việt Nam đã bị các tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng và đe dọa. Philippines cũng đang tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh yêu sách hầu như toàn bộ Biển Đông. Ý đồ bành trướng này làm các nước châu Á cũng như Hoa Kỳ đều quan ngại. Theo Lầu Năm Góc, chuyến viếng thăm của tướng Phòng Phong Huy nhằm tăng cường quan hệ giữa hai quân đội. Tướng Dempsey đã từng sang Trung Quốc năm ngoái, tỏ ra vui mừng gặp lại ông Phòng và tiếp tục tranh luận về cách thức cải thiện quan hệ, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc cũng cho biết, ông Phòng Phong Huy sẽ đi thăm căn cứ hải quân ở San Diego. Tại đây, ông lên thăm hàng không mẫu hạm Ronald Reagan. Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng các hàng không mẫu hạm và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ John Hagan đã lên thăm tàu sân bay Liêu Ninh khi đến Trung Quốc hồi tháng 4.
Nga ủng hộ OSCE làm trung gian để giảm căng thẳng tại Ukraine. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE và ủng hộ tổ chức này làm trung gian để giảm căng thẳng tại Ukraine, một ngày sau khi phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine tuyên bố muốn sáp nhập vào Liên bang Nga. Từ Moscow, thông tin viên của đài RFI tường trình.
Vladimir Putin a eu tard dans la soirée un entretien téléphonique sur l'Ukraine.
Vào tối khuya ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã điện đàm về tình hình Ukraine với Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ông Didier Bourkhalier. Theo bộ phận báo chí của Phủ Tổng thống Nga, hai bên đã tiếp tục cuộc trao đổi được khởi đầu từ hôm 7 tháng 5 và giờ đây có chú ý tới kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Donetsk và Lugansk. Hai bên đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc việc OSCE tiếp tục có những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng của Ukraine, đặc biệt là qua việc thiết lập đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev với các đại diện ở những vùng tại phía đông nam Ukraine. Đồng thời thì Bộ Ngoại giao Nga tố cáo thái độ của châu Âu tiếp tục không muốn nhìn nhận là một bộ phận đông đảo của người dân Ukraine không chấp nhận chính quyền Kiev. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga kết luận, khi từ chối chấp nhận các thực tế đã diễn ra ở Ukraine và đó là kết quả của một cuộc đảo chính phản hiến Pháp ở Kiev, đồng thời việc chống Nga qua các biện pháp trừng phạt quái gở châu Âu tự làm tổn hại uy tín của mình với tư cách là một đối tác và gây nghi ngờ về khả năng của mình đóng một vai trò khách quan nhằm giúp giải quyết cuộc xung đột bên trong Ukraine.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Còn theo tin vừa được Điện Kremlin công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Thượng Hải vào ngày 20 tháng 5 tới đây theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên sẽ thảo luận về quan hệ đối tác Nga-Trung. Bản thông cáo báo chí của Phủ Tổng thống Nga nói rõ, trong khuôn khổ chuyến thăm, một loạt các văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng và nhân đạo sẽ được ký kết. Ngoài ra, triển vọng của quan hệ đối tác Nga-Trung trên trường quốc tế cũng sẽ được bàn bạc. Theo giới quan sát, vào lúc Moscow đang phải gánh chịu các biện pháp trừng phạt của phương Tây do vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Putin đang hướng về phía Trung Quốc để giải tỏa được áp lực có nguy cơ đè nặng trên kinh tế Nga. Một trong những mối quan ngại của Nga là ngành xuất khẩu khí đốt đang lệ thuộc vào châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng Ukraine khởi động tái vũ trang tại châu Âu. Các tập đoàn sản xuất vũ khí tìm cách kiếm lợi từ cuộc chạy đua tái vũ trang ở các nước Bắc Âu khởi phát từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo giới phân tích, cuộc khủng hoảng này có thể thúc đẩy phần còn lại của châu Âu củng cố khả năng quốc phòng trước sức mạnh quân sự của Nga. Thụy Điển là nước đầu tiên vào tháng 4 vừa qua thông báo tăng chi phí quân sự trong vòng 10 năm tới để đối phó với tình hình tại Crimea bị Nga sát nhập. Về phần mình, Ba Lan, vốn đã nỗ lực mạnh mẽ để hiện đại hóa quân đội, cho biết sẽ thực hiện sớm 2 năm kế hoạch mua 82 máy bay trinh thám không người lái và sẽ nhận được những chiếc đầu tiên trong số này ngay trong năm 2016. Theo báo chí Ba Lan, dường như kế hoạch mua trực thăng chiến đấu cho quân đội nước này cũng được tiến hành sớm hơn. Tuy nhiên, Warsaw không khẳng định thông tin này. Ông Jean-Pierre Mouni, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược được AFP trích dẫn nhận định, có một sự chia rẽ ở châu Âu, giữa một bên là các nước Bắc Âu và bên kia là các nước Tây Âu đang cố gắng tự nhủ là cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ qua đi. Chuyên gia này ghi nhận, ngay từ năm ngoái, tại hội nghị chuẩn bị cho thượng đỉnh châu Âu hồi tháng 12-2013, Thụy Điển, Phần Lan, các nước vùng Baltic và Ba Lan đã không thuyết phục được châu Âu chuyển hướng chiến lược an ninh chú trọng vào việc bảo vệ lãnh thổ. Các nước này lo ngại trước việc Nga tăng cường khả năng quân sự tại vùng Bắc Cực, cho máy bay quân sự bay qua không phận các nước này nhiều lần và tiến hành các cuộc tập trận trên không. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mouni, nếu như xảy ra việc Nga can thiệp vào miền đông Ukraine, thì việc thay đổi hướng quốc phòng vốn đã diễn ra ở các nước Bắc Âu có thể mở rộng ra phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Ông Michael Clark thuộc Ryan United Services Institute, một trung tâm tư vấn Anh Quốc, nhận định là trong tương lai, các cường quốc châu Âu, thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO, có thể sẽ chi nhiều hơn cho quốc phòng, bởi vì Ukraine không phải là một cuộc khủng hoảng thoáng qua, mà đó là một bước ngoặt, vì đã có sự thay đổi đường biên giới bằng vũ lực. Tuy nhiên, cần phải đợi từ 1 đến 2 năm thì mới có được những quyết định đầu tư cần thiết trong lĩnh vực quốc phòng. Bước khởi đầu tái vũ trang đã làm dấy lên một cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và châu Âu và các tập đoàn công nghiệp của châu Âu đang ở trong vị thế thuận lợi. Ví dụ, Thụy Điển muốn có nhiều máy bay tiêm kích Gripen do tập đoàn Saab của chính nước này chế tạo, có nhiều tàu ngầm do chi nhánh Đức ThyssenKrupp Marine Systems sản xuất và có nhiều tên lửa đạn đạo Taurus của liên doanh Đức-Thụy Điển. Trong khi đó, các tập đoàn Mỹ có lợi thế hơn tại thị trường Ba Lan. Theo chuyên gia Mouni, Ngay khi Nga vào Crimea, người Mỹ đã vội vã đưa ra các đề nghị hấp dẫn cho Ba Lan, và ông nhắc đến chuyến công du Warsaw vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel. Tuần trước, Chủ tịch Tổng giám đốc tập đoàn Lockheed Martin Marilyn Hewson đã tới Warsaw để thảo luận về hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Công ty Sikorsky của Mỹ hiện đang chạy đua với Airbus Helicopters của châu Âu và Augusta Westland của Ý để bán trực thăng cho Ba Lan. Thế nhưng, theo các nhà phân tích của tạp chí quốc phòng IHS Jane's, thì Ba Lan vốn đã làm cho giới công nghiệp châu Âu thất vọng vào năm 2003 khi lựa chọn mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, giờ đây đã hiểu rằng họ không có lợi khi phụ thuộc hoàn toàn vào Hoa Kỳ. Nghiên cứu của IHS Jane's nhận định, chương trình tái vũ trang 2013-2022 dự tính mua vũ khí, khí tài của nhiều nhà cung cấp khác nhau, nhất là ở Hoa Kỳ, châu Âu và tại Israel, với sự tham gia mạnh mẽ của ngành công nghiệp Ba Lan để bảo đảm sự tự chủ về lâu dài. Sau đây là phần tin bổ sung liên hoan Cannes qua những con số ấn tượng.
Được mệnh danh là liên hoan điện ảnh lớn nhất trên thế giới, Festival Cannes quả là có nhiều con số đáng ghi nhận. Trước hết là về số phim được gửi đến để tuyển lựa.
Năm nay, ban giám khảo đã xem tổng cộng 1.700 phim để cuối cùng chỉ chọn ra có 20 phim để tranh giải cành cầu vàng và 20 phim cho chương trình En Certain Regard, nhãn quan độc đáo, vinh danh các tài năng điện ảnh trẻ. Vì là liên hoan điện ảnh lớn nhất thế giới cho nên số phóng viên kéo đến Cannes để đưa tin về sự kiện này cũng ngày càng đông. Năm nay có đến 4.580 nhà báo từ khắp thế giới đến liên hoan Cannes. Liên hoan Cannes cũng nổi tiếng với tấm thảm đỏ dài 60 mét trải trên sân trước và trên 24 bậc cầu thang của cung liên hoan mà biết bao ngôi sao màn bạc, đạo diễn nổi tiếng thế giới đã dẫm lên khi đến xem các phim tranh giải hoặc dự các buổi chiếu đặc biệt. Sau lễ khai mạc tối mai với sự điều khiển của nam diễn viên và ca sĩ Lombe Wilson, cuộc đua giành giải cành cầu vàng sẽ bắt đầu kể từ thứ Năm 15 tháng 5, phần lớn với những khuôn mặt quen thuộc của liên hoan Cannes như anh em đạo diễn người Bỉ Đạt Đền đã từng hai lần đoạt giải cành cầu vàng 1999 và 2005, hai đạo diễn Anh Ken Loach cành cầu vàng 2006 và Mike Clay cành cầu vàng 1996. Trở lại Cannes kỳ này còn có đạo diễn Canada Cronenberg, giải đặc biệt của ban giám khảo 1996, đạo diễn Nhật Naomi Kawase, giải đặc biệt của ban giám khảo 2007, và đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan, giải đặc biệt của ban giám khảo 2011. Chủ tịch của ban giám khảo liên hoan Cannes năm nay là nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion.
Cũng như mọi năm, đi kèm với liên hoan Cannes bao giờ cũng có nhiều chỉ trích, tranh cãi, mà đầu tiên hết là tranh cãi về bộ phim sẽ được chiếu trong buổi khai mạc. Đó là phim của nhà đạo diễn Olivier Dahan, Grâce de Monaco, nói về công nương Grace Kelly của công quốc Monaco.
Bộ phim này được đặc biệt chú ý trước hết là vì người thủ vai chính trong phim, đó là nữ tài tử Úc nổi tiếng Nicole Kidman. Thứ hai là tính chất gần như huyền thoại của nhân vật Grace Kelly. Thế nhưng gia đình của công nương xứ Monaco lại chỉ trích nặng nề nội dung bộ phim này. Họ đã ra một thông cáo tuyên bố bộ phim của đạo diễn Dahan là hoàn toàn không phản ánh đúng thực tế, đồng thời cho rằng cuộc đời của công nương Grace de Monaco đã bị khai thác vào mục đích thuần túy thương mại. Trả lời tờ báo Journal du Dimanche ngày 11 tháng 5, đạo diễn Dahan cho biết ông cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời chỉ trích nặng nề đó của gia đình công nương Grace. Một bộ phim khác có thể cũng sẽ gặp nhiều chỉ trích không kém, đó là phim Welcome to New York. Tuy không nằm trong danh sách tranh giải chính thức, nhưng cũng sẽ được giới thiệu ở Cannes trong dịp này. Đây sẽ là một trong những sự kiện nóng hổi của liên hoan Cannes, vì bộ phim có cốt truyện dựa theo vụ DSK, tức là vụ Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế, cựu Bộ trưởng Pháp Dominique Strauss-Kahn bị bắt giam ở New York ngày 14 tháng 2, 2011 vì bị cáo buộc hãm hiếp một nữ hầu phòng khách sạn Sofitel. Thủ vai DSK là ngôi sao điện ảnh Pháp Gérard Depardieu, còn nữ diễn viên Jacqueline Bisset đóng vai Anne Sinclair, vợ của cựu Bộ trưởng Pháp. Cannes không chỉ có phim truyện mà còn là nơi giới thiệu nhiều bộ phim tài liệu. Và năm nay, qua một số phim tài liệu được chiếu ở Cannes, khán giả liên hoan sẽ chứng kiến những thực tế cay nghiệt của thế giới, từ Syria, Ukraine cho đến Sarajevo, cũng như biết thêm về tình trạng vi phạm quyền tự do báo chí ở nhiều nước.
Bên cạnh những bộ phim mới thì khán giả Cannes sẽ có dịp để xem lại những bộ phim thuộc hàng kinh điển và tái ngộ những thần tượng một thời vang bóng qua chương trình mang tên Cannes Classic.
Tuy chỉ mới ra đời cách đây 10 năm, nhưng Cannes Classic đã trở thành một điểm hẹn không thể bỏ qua, nhất là chương trình năm nay chọn nữ diễn viên kỳ cựu người Ý Sophia Loren làm khách mời danh dự. Những người may mắn sẽ được xem lại những bộ phim thuộc hàng kinh điển được phục chế bằng kỹ thuật 4K, tức là với những hình ảnh có độ phân giải cực lớn, rất nét, như phim Marriage all'Italiana, Hôn nhân kiểu Ý của đạo diễn Vittorio De Sica, hay phim A Fistful of Dollars, Chỉ vì vài đồng đô la của đạo diễn Ý Sergio Leone. Tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Wim Wenders, Paris, Texas, được chiếu lần đầu tiên cách đây 30 năm, cũng sẽ có mặt trong chương trình Cannes Classic. Tổng cộng khoảng hơn 20 phim sẽ được giới thiệu trong chương trình năm nay.
Liên hoan Cannes không chỉ là nơi trình chiếu các phim tranh giải hay là nơi trải thảm đỏ đón các ngôi sao màn bạc quốc tế, mà đó còn là chợ điện ảnh lớn nhất trên hành tinh vì nó quy tụ rất nhiều các nhà sản xuất, các nhà phân phối và cả các nhà tài trợ.
Theo thẩm định của hãng Studio Canon, 50% số phim được mua bán trên thế giới chính là ở Liên hoan Cannes. Các hãng phim lớn nhỏ đến đây để chào hàng không chỉ các bộ phim được chiếu ở Liên hoan Cannes mà nhiều bộ phim khác nữa, cho dù đó chỉ mới là những phim còn ở dưới dạng kịch bản, đang được quay, đang trong giai đoạn hậu kỳ hay đã được hoàn tất. Chợ phim Cannes ngày càng lớn vì năm nay được biết là số người tham gia sẽ là hơn 12.000. Năm ngoái, chỉ trong vòng khoảng 10 ngày, đã có đến 5.400 phim được giới thiệu. Thành phố Cannes ngày càng quan trọng bởi lẽ hiện nay có rất nhiều phim là hợp tác sản xuất, mà thường là hợp tác với Pháp. Hơn nữa, Pháp có một hệ thống tài trợ cho điện ảnh được nhiều nước bắt chước. Đại diện cho Trung Quốc, thị trường hấp dẫn nhất đối với điện ảnh phương Tây hiện nay, đến chợ phim Cannes là một phái đoàn hùng hậu khoảng 400 người, một con số kỷ lục.
Không chỉ là nơi mua bán phim, Cannes còn là nơi hỗ trợ cho nền điện ảnh ở những nước nghèo. Đây là năm thứ 6 Liên hoan Cannes đón tiếp chương trình Le Cinéma du Monde nhằm giúp những nước còn thiếu các cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển một nền điện ảnh có chất lượng cao.
Trong số 125 ứng viên, ban tổ chức đã chọn ra 11 đạo diễn trẻ từ các nước Algeria, Nam Phi, Bangladesh, Brazil, Cuba, Georgia, Lào, Senegal, Syria, Venezuela. Họ mang đến đây những dự án phim dưới sự bảo trợ của đạo diễn Brazil nổi tiếng thế giới Walter Salles. Tại Cannes, họ sẽ được hướng dẫn, giúp đỡ để thực hiện những dự án đó. Trong số các đối tác của chương trình Cinéma du Monde có tập đoàn phát thanh truyền hình đối ngoại của Pháp France Media Monde, mà RFI là một thành viên. Nhân đây cũng xin nói qua về nữ đạo diễn Lào Matido. Sau khi đã làm việc cho các phim Âu Mỹ, Matido đã trở về nước để làm tư vấn cho hãng phim Lào Art Media. Bà đã từng là tác giả bộ phim dài đầu tiên của Lào do một phụ nữ thực hiện. Đó là phim Chantali, một bộ phim kinh dị đã ra mắt khán giả vào năm 2013. Matido đến Cannes lần này với dự án phim Người chị yêu dấu. Nội dung nói về một cô nông dân nghèo ở miền nam nước Lào lên thủ đô Viêng Chăn để chăm sóc một người chị họ giàu có. Người chị này không hiểu vì sao đã bị mù, nhưng nay lại có khả năng giao tiếp với người chết. Và nhờ người có trên mách bảo, cô có thể đoán được những số sẽ trúng độc đắc. Cô nông dân phải chọn lựa thế nào, chăm sóc cho đến khi người chị khỏi bệnh hay lợi dụng sự tật nguyền của người chị để có thể thoát cảnh nghèo khó nhờ trúng số. Bộ phim hiện chỉ mới ở giai đoạn viết kịch bản. Với kinh phí dự trù là 200.000 euro, đạo diễn Matido đang tìm các đối tác là những nhà sản xuất châu Âu.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Biểu tình chống Trung Quốc tiếp diễn ở Hà Nội và nổ ra ở Bình Dương, miền Nam Việt Nam. Tàu Trung Quốc lại đâm tàu Việt Nam ở nơi Bắc Kinh đặt giàn khoan dầu trong vùng biển Việt Nam. Đấu khẩu Mỹ-Trung về vụ giàn khoan thêm gay gắt. Nga ủng hộ OSCE làm trung gian để giảm căng thẳng tại Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine khởi động tái vũ trang tại châu Âu. Thưa quý vị, sau đây là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc khủng hoảng Ukraine và vụ giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc 276 nữ sinh trung học làm con tin tại Nigeria là hai chủ đề lớn tiếp tục thu hút sự quan tâm của báo chí Pháp ngày hôm nay. Về vụ bắt giữ con tin, Libération đăng trên trang nhất hình ảnh người phụ nữ đang chùi nước mắt trong bài xã luận mang tựa đề Những kẻ man dợ. Libération đặt câu hỏi, làm thế nào cộng đồng quốc tế có thể giải phóng được các nữ sinh? Bên cạnh vấn đề các nữ sinh, Libération cũng đưa ra nhận định chung, Nigeria là một đất nước bệnh hoạn với nạn tham nhũng triền miên khiến mọi niềm tin vào nhà nước, cảnh sát và quân đội bị hủy hoại. Boko Haram là triệu chứng của một đất nước suy sụp và giáo phái này chỉ thất bại nếu các nguyên nhân sâu xa của thất bại nói trên được xử lý. Về cuộc khủng hoảng Ukraine, Le Figaro chạy trên trang nhất, những người ly khai Donetsk tuyên bố muốn sát nhập vào Nga với kết quả trưng cầu dân Ý gần 90% ủng hộ nền tự trị. Về hồ sơ này, Le Figaro đưa ra ba góc nhìn. Bài Nước Cộng hòa Donetsk năm thứ nhất do đặc phái viên gửi về từ khu vực ghi nhận nước Cộng hòa mới ngay lập tức tuyên bố sẽ không tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến vào ngày 25 tháng 5. Phủ Tổng thống Nga tránh mọi biểu hiện vui mừng và Liên hiệp châu Âu thể hiện sự bất lực là hai hàng tựa khác. Cũng về chủ đề khủng hoảng Ukraine, tựa lớn của Le Monde là phương Tây lúng túng trước nghệ thuật chiến tranh mới của Putin với nhận định thành công của các cuộc trưng cầu dân ý ly khai cho thấy chiến lược không cần đọ sức của Điện Kremlin đã giành chiến thắng.
Theo báo Le Monde, trong những ngày sắp tới, các quan hệ an ninh giữa NATO và Nga sẽ phải được xác định lại. Phân tích của giới chuyên gia quân sự cho thấy, cho dù trên thực địa tình hình ở miền đông Ukraine có vẻ rơi vào tình trạng vô chính phủ, thế nhưng Tổng thống Nga vẫn làm chủ tình hình. Cho đến nay, Moscow đã thành công trong lối chơi mới mang tên chiến tranh không tiếp xúc trực tiếp. Trong cuộc chiến này thì Nga đưa lên tuyến đầu các đơn vị nhỏ cơ động và tinh nhuệ thay vì các binh đoàn lớn trong chiến tranh cổ điển. Đây là lời giải thích của Đô đốc Mỹ Frank Pandolfi, phụ trách tác chiến Bộ Tổng Tham mưu hôm 8 tháng 4 vừa rồi trước Quốc hội Mỹ.
Theo các chuyên gia, chiến lược mới được áp dụng kể từ cuộc chiến tại Georgia năm 2008 cho thấy quân đội Nga đã tìm ra được một cách hành động mới. Vẫn theo tướng Mỹ Frank Pandolfi, thì chiến dịch quân sự mới của Nga một mặt dựa trên hoạt động trên tuyến đầu của các đơn vị nhỏ lẻ tinh nhuệ, mặt khác gieo rắc một không khí bất định về khả năng và thời điểm chuyển sang tấn công quy mô lớn. NATO sẽ phản ứng như thế nào trước chiến thuật mới của đối phương? Theo Le Monde, Nga thừa biết sự yếu kém trong khả năng điều quân tác chiến của quân đội châu Âu, chỉ với khoảng 50.000 binh sĩ là có thể triển khai trong các chiến dịch trong số 1,5 triệu quân nhân, và cho dù chi phí quân sự của châu Âu gấp 3 lần so với Nga. Trong hiện tại, rất nhiều trở ngại khiến lực lượng NATO tại châu Âu khó lòng tăng cường sức mạnh, đặc biệt do các bất đồng về chi phí. Vẫn trong hồ sơ Ukraine-Nga, Le Monde được có bài phân tích đáng chú ý về người đứng đằng sau những biến động tại vùng biên giới phía Tây của châu Âu. Bài viết mang tựa đề Chiếc bóng của Sa Hoàng nhận định tư tưởng chính trị của Tổng thống Nga Putin dường như là sự tiếp nối trung thành của Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhất.
Trong văn phòng Tổng thống Nga có treo bức ảnh Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhất khiến những ai hiểu về lịch sử phải giật mình. Ông chủ của Điện Kremlin chắc chắn không ngẫu nhiên đã chọn bức hình của hoàng đế này. Nikolai Đệ Nhất là hiện thân hoàn hảo nhất cho truyền thống quân chủ của Nga. Học thuyết của Nikolai Đệ Nhất được tuyên bố chính thức vào năm 1833, bao gồm ba trụ cột, đó là nền cai trị độc đoán, đạo chính thống và chủ nghĩa bành trướng Nga.
Về đối nội, để chống lại các hoạt động lật đổ và thuần hóa một giới quý tộc, Nikola đệ nhất đặt đất nước dưới sự cai trị của quân đội và một hệ thống kiểm duyệt hết sức chặt chẽ. Một bộ máy cảnh sát chính trị được hình thành để kiểm soát gần như toàn bộ xã hội, ngăn chặn các tư tưởng mới nảy nở. Chế độ của Sa hoàng Nikola đệ nhất hoàn toàn quay lưng lại với chủ nghĩa duy lý Tây phương. Toàn bộ quyền lực nằm trong tay một người duy nhất, không có bất cứ một đối trọng nào, kể cả nhỏ nhất. Về mặt tôn giáo, với đạo chính thống, Moscow tự coi là người tiếp nối ngọn lửa đức tin Thiên Chúa giáo, thay cho hai trung tâm trước đây là Roma và Constantinople đã tàn lụi. Về đối ngoại, chế độ Nikola đệ nhất tuyên bố tiếp tục bành trướng lãnh thổ, bảo vệ lợi ích của các kiều dân Nga, của các dân cư Slav theo đạo chính thống ở khắp nơi bên ngoài lãnh thổ nước Nga. Vào thời điểm châu Âu bước vào giai đoạn cách mạng thế kỷ 19, Nikola đệ nhất trở thành viên sen đầm của châu Âu, ra tay đàn áp các phong trào cách mạng tại Ba Lan, Hungary, Romania, v.v. Sự bành trướng của vương triều được coi là bảo thủ nhất châu Âu, chỉ bị dừng lại sau chiến dịch của Liên quân Anh Pháp tại bán đảo Crimea vào năm 1854-1855. Sa hoàng Nikola đệ nhất đã trở thành một biểu tượng của những người dân tộc chủ nghĩa Nga, như là đại diện cho một thiên tài Nga bất tử. Lâm Mông đã nhận định, đặt mình vào vị trí kế thừa Nikola đệ nhất, Tổng thống Putin đang tìm cách làm sống dậy thời của đế chế Nga, lập trường của các thế lực phản động nhất của châu Âu. Điều đó khiến ông ta rất được lòng dân chúng trong nước và làm mê hoặc các lực lượng chính trị cực hữu nhất tại châu Âu. Cũng về vai trò của nước Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine, L'Humanité đưa tin lãnh đạo liên đảng cánh tả lớn nhất Hy Lạp, ứng cử viên và chức chủ tịch Ủy ban châu Âu của đảng cánh tả châu Âu vừa đến Moscow. Ông Alexis Tsipras đã có cuộc hội đàm với chủ tịch Thượng viện Nga, người nằm trong danh sách bị phương Tây trừng phạt, để tìm giải pháp ngoại giao.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về xung đột tại Biển Đông, báo Le Figaro có bài đọ sức trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc.
Theo Le Figaro, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã không làm gì để ngăn cản biểu tình tại nhiều thành phố chống lại việc Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò dầu mỏ vào khu vực tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Những người biểu tình giận dữ đà đà Trung Quốc xâm lược và chỉ trích thái độ của chính quyền Hà Nội. Việt Nam cử một số tàu thuyền ra ngăn chặn nhưng không vượt qua nổi hàng rào của hơn 50 tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan. Tuần duyên Việt Nam phổ biến các hình ảnh cho thấy tàu Trung Quốc chủ động đâm và dùng vòi rồng phun nước vào tàu Việt Nam. Le Figaro ghi nhận Trung Quốc ngày càng trở nên quyết liệt trong các đòi hỏi chủ quyền trên biển. Ngoài Việt Nam, Bắc Kinh còn xung đột với Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan. Bầu cử quốc hội tại Ấn Độ, một trong các cuộc bầu cử dân chủ lớn nhất hành tinh, với 815 triệu cử tri được kêu gọi đi bầu, đang diễn ra, được báo chí Pháp nhìn qua nhiều góc cạnh.
Lạc Hòa thì có bài báo mang tựa đề nạn mua phiếu bầu ở Ấn Độ. Theo các thăm dò tối qua, sau vòng thứ 9, tức là vòng cuối cùng của cuộc bầu cử, khoảng 550 triệu cử tri Ấn Độ đã đi bầu. Liên minh Dân chủ Quốc gia do Đảng Dân tộc Chủ nghĩa BJP của Narendra Modi lãnh đạo có nhiều khả năng chiến thắng.
Lạc Hòa nhận xét, khẩu hiệu tranh cử của tất cả các đảng là chống tham nhũng. Tuy nhiên, chưa bao giờ nạn mua phiếu bầu lại nở rộ như lần này. Chi phí cho kỳ tranh cử Ấn Độ gấp 3 lần năm 2009 với khoảng 3,6 tỷ euro. Kể từ ngày 5 tháng 3 đến nay, Ủy ban bầu cử đã bắt giữ được số tiền tổng cộng 35 triệu euro tiền mặt được dùng để mua chuộc cử tri. Thực tế chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bên cạnh việc các ekip tranh cử mua chuộc cử tri trực tiếp bằng tiền hay hứa hẹn sau khi đắc cử, đây cũng là dịp tranh giành ảnh hưởng của nhiều băng đảng tội phạm đỡ đầu cho các chính khách. Gần 1/5 ứng cử viên là đối tượng điều tra của tư pháp. Về cuộc bầu cử Ấn Độ, Lê Mông được có bài Ấn Độ đối mặt với hiểm họa dân tộc chủ nghĩa của nhà nghiên cứu chính trị quốc tế Pháp Christophe Raffolo, tác giả cuốn Ấn Độ đương đại vừa ra mắt bạn đọc. Christophe Raffolo dự báo hai khả năng. Nếu đảng cánh hữu BJP giành được đa số tuyệt đối, thì tân thủ tướng Modi sẽ phải chịu nhiều áp lực của cánh cứng rắn trong phong trào dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ với nguy cơ kích động các nhóm xã hội thiểu số. Ngược lại, nếu buộc phải liên hiệp với các đảng nhỏ để có được đa số, ông Modi sẽ có thể giành tay thực thi ưu tiên hàng đầu của ông là tái thúc đẩy nền kinh tế. Trở lại nước Pháp, Libération chú ý đến hiện tượng Bắc Kinh muốn cử công an đến Paris để giúp cảnh sát Pháp giải quyết một vấn nạn khó xử, khách du lịch Trung Quốc bị móc túi. Paris đã chấp nhận cho Bắc Kinh cử công an đi kèm du khách vào mùa hè sắp tới. Đây là một sự hợp tác chưa từng có. Ngày càng đông khách du lịch Trung Quốc sang Pháp, năm ngoái khoảng 1,5 triệu người, đem lại cho ngành du lịch Pháp hàng trăm triệu euro. Đa số khách Trung Quốc sử dụng tiền mặt, chính vì thế họ trở thành đối tượng của kẻ cắp. Mỗi ngày trung bình xảy ra 120 vụ, theo một nguồn tin Pháp. Mặc dù đã có nhiều cảnh sát nước ngoài phối hợp làm việc tại Pháp, nhưng đây là lần đầu tiên Pháp hợp tác với một nước ngoài châu Âu trong lĩnh vực này, hơn nữa lại với một quốc gia độc tài. Rất nhiều khác biệt đang được đàm phán giữa cảnh sát hai bên. Phản đối biện pháp này, bà Marie Holzmann, Chủ tịch Hiệp hội Solidarité Chine, nói Tại sao chính quyền không sử dụng người Pháp gốc Hoa để làm việc này hay dùng các phiên dịch viên? Việc công an một quốc gia toàn trị thực thi công vụ tại Pháp gây lo ngại. Cũng trong hồ sơ này, Libération có bài An ninh Trung Quốc thỏa sức tra tấn người mà không bị phạt, tố cáo nạn lộng hành của công an cục Trung Quốc tra tấn ngược đãi các nghi phạm hay các tù nhân lương tâm. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc, thì trong năm qua có đến 220 tù nhân lương tâm bị cơ quan này bắt giam như tội phạm hình sự, nhiều gấp 3 lần so với các năm trước. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Kinh tế với đề tài 100 năm kênh đào Panama, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Kênh đào Panama là một con gà đẻ trứng vàng, đem về hàng năm đến 1 tỷ đô la thu nhập cho nhà nước. 100 năm sau khi đi vào hoạt động, đây là nơi có đến 5% các dịch vụ giao thương bằng đường biển của toàn cầu phải đi qua. 144 tuyến đường hàng hải nối liền Panama với 1.700 hải cảng của 160 quốc gia trên thế giới. Công trình mở rộng kênh đào để thích nghi với đòi hỏi của ngành vận tải đường biển là sự sống còn đối với Panama. Vắt ngang eo đất Panama có chiều dài 77 cây số, con kênh nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Công trình xây dựng vĩ đại này đã làm thay đổi cục diện của ngành vận tải đường biển, rút ngắn lộ trình của các chuyến tàu chở hàng, qua đó giảm bớt những chi phí tốn kém không biết bao nhiêu mà nói cho các thương gia. Khi con kênh chưa được hình thành, thì tàu chở hàng từ một thành phố như New York ở miền đông nước Mỹ sang một thành phố ở miền tây như là San Francisco phải vượt qua 22.500 cây số, đánh một vòng mãi xuống tận mũi sừng ở cực nam Chile. Nhưng với kênh đào Panama thì khoảng cách bằng đường biển giữa New York với San Francisco chỉ còn là 9.500 cây số, tức chỉ chưa bằng phân nửa so với trước đây.
Những ý tưởng về một tuyến đường biển nối liền hai đại dương đã nảy sinh từ đầu thế kỷ thứ 16, nhưng mãi đến năm 1880, nhà ngoại giao Pháp Ferdinand de Lesseps, sau khi đã thành công với kênh đào Suez ở Ai Cập, đã dễ dàng huy động vốn cho kênh đào Panama. Công trình được chính thức khởi công ngày 1 tháng Giêng năm 1882. Tiếc là Lesseps đã không gặp may. Tháng 9 năm đó, một trận động đất lớn ngay trên eo đất Panama đã chôn vùi luôn cả tập đoàn do Lesseps làm chủ. Trị giá cổ phiếu của dự án thế kỷ tan thành mây khói. Tiếp theo đó là dịch bệnh, là những khó khăn về kỹ thuật chồng chất trong việc xây dựng kênh đào ngăn mực nước biển. Khí hậu khắc nghiệt của vùng Trung Mỹ gây thêm khó khăn. Ngay cả sau khi kỹ sư Gustave Eiffel khắc phục được khó khăn kỹ thuật với giải pháp xây 10 âu thuyền để điều chỉnh mực nước, công trình vẫn bị chậm trễ. Cái giá phải trả cả về mặt vật chất lẫn nhân lực ngày càng tăng cao. Do bệnh tật, chủ yếu là bệnh sốt huyết vàng, đã có ít nhất 22.000 công nhân thiệt mạng vì kênh đào Panama trong thời gian từ năm 1881 đến 1889. Tập đoàn quản lý công trình xây dựng kênh đào tuyên bố phá sản năm 1889.
Đến năm 1903 thì nước Pháp đã chuyển nhượng lại quyền khai thác cho Hoa Kỳ. Bản thân Panama cũng hoan nghênh việc Mỹ tham gia vào công trình này, một phần là để cảm ơn nước Mỹ đã giúp cho Panama giành được độc lập, tách rời khỏi Colombia. Dưới sự điều hành của kỹ sư quân đội người Mỹ George Washington Goethals thì dự án kênh đào dựa vào ba hệ thống âu tàu cũng như là các hồ nước nhân tạo. Thế nhưng phải mất thêm 10 năm nữa, kênh đào Panama mới hoàn thành. Và ngày 15 tháng 8 năm 1914, tàu chở hàng Anson khai trương con kênh. Kể từ khi đi vào hoạt động thì kênh đào Panama được đặt dưới sự quản lý của chính phủ Mỹ cho đến tận năm 1999, trước khi Washington trao trả lại cho Panama.
Thank you.
Trong 100 năm hoạt động vừa qua, kênh đào Panama liên tục được chiếu cố và đã trở thành cửa ngõ chiến lược của ngành vận tải đường biển. Hàng năm có đến 14.000 tàu thuyền và gần 300 triệu tấn hàng phải đi qua đây. Tất cả các cỡ tàu, thuyền đều có thể đi ngang qua kênh đào, từ du thuyền đến những chiếc tàu chở hàng cồng kềnh có kích thước tối đa theo tiêu chuẩn được gọi là Panamax. Trung bình mỗi một ngày có khoảng 40 tàu bè sử dụng con kênh này, 5% giao thương đường biển của thế giới. Và nếu không kể tàu chở dầu thì có đến 20% hàng hóa của thế giới phải đi qua con kênh này mỗi năm. Công trình xây dựng nói trên bảo đảm đến gần 10% thu nhập cho nhà nước Panama.
Ngoài tầm mức quan trọng của kênh đào Panama đối với các hoạt động thương mại bằng đường biển, công trình này còn là một địa điểm du lịch có tiềm năng. Đây là nơi có rất nhiều du thuyền tham quan vùng Alaska với vùng biển Caribe phải đi qua và tàu thường dừng lại ở cảng Panama. Nhờ kênh đào Panama đang từ một quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của Hoa Kỳ trở thành hai cảng quốc tế, thu hút chú ý của cả năm châu. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp nhờ đầu tư của Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Mexico và của châu Âu. Đặc biệt là kể từ khi giành lại được quyền khai thác con kênh này vào năm 1999, Panama đã trở thành một địa điểm phân phối hàng hóa quan trọng của thế giới, một chặng then chốt và chiến lược của ngành vận tải đường biển.
Kênh đào trước hết là về mặt kỹ thuật, các kỹ sư người Pháp rồi người Mỹ ở vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20 đã sử dụng hệ thống cho phép điều chỉnh mực nước, cho tàu thuyền có thể dễ dàng di chuyển tại những vùng có một sự chênh lệch về mực nước rất lớn. Với kênh đào Panama, các âu tàu được thiết kế đã cho phép nâng mực nước biển Caribe lên ngang với mực nước của hồ Gatun, khắc phục được cách biệt có thể lên đến 26 mét. Thế rồi khi tàu hướng về Thái Bình Dương thì lại phải hạ mực nước xuống để ngang tầm với mực nước biển của Thái Bình Dương. Vào năm 1934 chẳng hạn, tức là chỉ 3 thập niên sau khi đã bắt đầu phục vụ cho ngành chuyên chở hàng hải, thì khả năng tối đa đón tiếp các tàu chở hàng của con kênh là 80 triệu tấn hàng một năm. Đến năm 2005, khả năng tiếp thu đó đã được nhân lên hơn gấp 3 lần để đạt khoảng 280 triệu tấn hàng một năm. Thế nhưng kênh đào đã đụng phải nhiều giới hạn tối đa của mình và con kênh Panama đang đứng trước rất nhiều thách thức. Thứ nhất là một sự cạnh tranh của rất nhiều các dự án kênh đào khác trong vùng như Mexico hay Colombia đã có kế hoạch đào một con kênh lớn hơn, rộng hơn, tối tân hơn kênh Panama để đón các loại tàu có kích cỡ lớn hơn. Thế rồi, bên cạnh đó là đe dọa Nicaragua cũng muốn nhập cuộc với chẳng những một dự án đào kênh mà bên cạnh đó còn có thêm hai kế hoạch xây dựng đường sắt nối liền hai bờ đông tây Nicaragua. Xa hơn một chút nữa là đe dọa của nhiều nhà chủ tàu đòi Panama giảm bớt lệ phí khi sử dụng con kênh. Dù vậy, trước mắt, lượng tàu thuyền của thế giới đi ngang qua kênh đào Panama vẫn ngày càng đông. Thế rồi thách thức thứ nhì đặt ra cho cơ quan quản lý và khai thác kênh đào là biến đổi khí hậu. Nếu như trong tương lai, nhiệt độ của trái đất cứ tiếp tục bị hâm nóng, thì sẽ làm tan băng, nước biển từ Bắc Băng Dương sẽ dâng lên và có khả năng là mở ra những tuyến đường hàng hải mới. Khi đó thì khoảng cách giữa châu Âu với châu Á bằng đường biển sẽ lại càng được thu hẹp lại. Thách thức thứ ba đối với Panama là do công trình này đã liên tục được chiếu cố trong 100 năm qua và sự hiện diện của tàu bè cũng như của các hoạt động ngày càng nhiều, càng đông trong khu vực gây ô nhiễm cho môi trường, hủy hoại sinh thái và gây ô nhiễm cho các loài động và thực vật biển, cho sự đa dạng sinh thái của cả một vùng Trung Mỹ. Sau cùng, đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với kênh đào Panama đó là hồ Gatun cạn nước và sự tàn phá tự nhiên của các khu rừng nhiệt đới. Ý thức được tất cả những thách thức kể trên, vì vậy mà chính quyền Panama vào năm 2006 đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và chỉ vài tháng sau đó đã tiến hành dự án mở rộng, nâng cấp kênh đào. Như đã biết thì trong những năm gần đây, tàu chở hàng của thế giới ngày càng lớn và càng có trọng lượng cao. Quốc tế sử dụng ngày càng nhiều loại tàu có kích thước lớn hơn so với cỡ Panamax để hướng tới cỡ tàu hậu Panamax có khả năng chở đến 12.000 container thay vì 4.400 như hiện tại. Để đạt được mục tiêu này thì Panama phải mở thêm một lối dẫn nước và đào một đoạn kênh mới, xây dựng thêm nhiều âu thuyền, rồi nạo vét các lối vào kênh, thay đổi hệ thống dây kéo, đường ray, các trang thiết bị kiểm soát âu tàu, v.v. Mục tiêu của kế hoạch trùng tu và mở rộng kênh đào là nhằm nâng khả năng chuyên chở lên thêm ít nhất 20%. Kênh đào Panama mở rộng trong 2 thập niên nữa thôi sẽ đem về hàng năm đến 3 tỷ đô la cho chính quyền của Panama City. Đây là một khoản thu nhập cao gấp 3 lần so với hiện nay. Kể từ năm 2017 thì mỗi một năm nhà nước sẽ thu về thêm 300 triệu đô la và nhất là sẽ đạt được mức thu nhập 3 tỷ vào năm 2025. Lãnh đạo của cơ quan quản lý công trình xây dựng nổi tiếng nhất tại Panama đã tuyên bố như thế với báo chí, cho dù là trước mắt, công trình nâng cấp con kênh đã gặp rất nhiều các trở ngại. Trước hết, cơ quan quản lý kênh đào Panama đã phải chi ra đến 5 tỷ đô la, vậy mà dự án vẫn chưa được hoàn tất. Chính quyền dự trù sẽ phải làm lễ khánh thành con kênh được trùng tu đúng vào ngày 15 tháng 8 sắp tới, tức là nhân lễ kỷ niệm kênh đào tròn 100 tuổi. Thế nhưng sau 7 năm kể từ khi kế hoạch trùng tu và nâng cấp kênh đào được thông qua, thì theo các dự báo gần đây nhất, chóng lắm, thì công trình cũng sẽ chỉ được hoàn tất vào cuối năm 2016, đầu 2017. Thách thức thứ hai đang đặt ra là trong bối cảnh mà kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn, các hoạt động của kênh đào Panama tùy thuộc vào trao đổi mậu dịch của châu Âu, châu Mỹ và Hoa Kỳ. Một trong những yếu tố ngoài dự tính của ban quản lý kênh đào Panama đó là kể từ năm 2008 tới nay, nhiều tập đoàn sản xuất xe hơi, vận tải của Hàn Quốc, của Nhật Bản đã di rời cơ sở sản xuất từ châu Á sang Mexico để xích lại gần hơn với thị trường Hoa Kỳ. Đây là một nguồn thất thu quan trọng đối với Panama. Dù vậy, trước những hứa hẹn của châu Mỹ Latin, các luồng vận tải hàng hóa có thể sẽ chảy ngược để chuyển hàng từ các nước ở Nam và Trung Mỹ sang châu Âu hay sang Hoa Kỳ. Khó khăn thứ ba là công trình bị chậm trễ vì nhiều cuộc đình công. Chỉ từ đầu năm đến nay đã có 2 đợt đình công đáng lo ngại. Công nhân trong tháng 4 vừa qua đã đòi tăng lương đến 20% một năm thay vì là mức tăng ở khoảng 10% so với thỏa thuận của các giao kèo. Sau 2 tuần lễ bãi công, cuối cùng công nhân viên đã làm việc trở lại. Thế nhưng công trình mở rộng kênh đào Panama lại càng chậm trễ. Sự chậm trễ đó gây một khoản thất thu to lớn cho chính quyền cũng như là cho cơ quan quản lý kênh đào Panama.
Tục chương trình là một cuộc sống muôn màu do Thanh Phương biên soạn với đề tài Bột pha rượu, sản phẩm mới sẽ hấp dẫn dân nghiện.
Cuộc sống muôn màu.
Alcohol, viết tắt của chữ Powdered Alcohol, tức là bột pha rượu, chắc chắn sẽ là một sản phẩm mới hấp dẫn dân nghiện. Ông Mark Phillips, nhà sáng chế Alcohol, dự tính sẽ tung sản phẩm này ra thị trường Mỹ vào mùa thu năm nay. Thay cho các chai rượu, công ty Lismax của ông sẽ bán ra những túi bột nhỏ, chỉ cần bỏ vào nước là sẽ có ngay rượu vodka, rượu rum hay cocktail, với chất lượng được quảng cáo là không thua gì những chai rượu bình thường. Bột rượu nhẹ hơn, dễ vận chuyển hơn so với chai rượu, rất tiện lợi cho những người đi cắm trại hoặc đi bộ du ngoạn với túi đeo lưng. Hiện giờ không ai biết bột pha rượu được chế tạo như thế nào bởi vì công ty Lipsmark giữ bí mật tuyệt đối công thức chế biến. Nhưng đây quả là một sáng chế độc đáo bởi vì như ta đã biết, chất ethanol, thành tố cơ bản của rượu mạnh, thường chỉ tồn tại dưới dạng lỏng. Người ta chỉ có thể đoán là ông Mark Phillips dùng chất maltodextrin tinh lọc từ bắp, khoai tây hay khoai mì, vốn đã được sử dụng trong y khoa, trong việc chế biến hương liệu thực phẩm và trong việc nấu nướng. Nhưng cũng có thể là ông Mark Phillips sử dụng chất cyclodextrin, bà con với chất maltodextrin có khả năng hút nước mạnh hơn. Thật ra thì vào năm 2007, các sinh viên Hà Lan đã phát triển một sản phẩm tương tự với chất dextrin theo cùng nguyên tắc. Ngoài ra, các sản phẩm gần tương tự như thế với nồng độ alcohol thấp cũng đang được bán ra tại Nhật. Chúng ta cũng có thể tự chế biến ở nhà bột pha rượu theo công thức mà trang web Popular Science chỉ dẫn, tức là pha 100 gram chất maltodextrin tinh chế từ bột sắn, giá khoảng 10 euro, với 30 gram rượu mạnh, rượu rum hoặc là rượu vodka. Chất bột maltodextrin sẽ hút chất lỏng, khô lại thành một khối, chỉ nghiền nát ra thành bột đem bỏ vào một hộp đầy thật kín. Khi nào cần thì lấy ra pha với nước thành rượu. Vấn đề là do bột rượu Pancohol của Lipsmark chưa được phép bán ra thị trường, cho nên chưa biết là sản phẩm này có mùi vị và nồng độ rượu giống như rượu mạnh chính hiệu hay không. Nhưng maltodextrin khi pha với nước không làm đổi màu nước, cho nên có thể giống vodka, nhưng để pha thành các loại rượu mạnh khác hay thành các loại cocktail thì chắc chắn là công ty Lipsmark phải thêm các phẩm màu nhân tạo hoặc là tự nhiên. Dầu là dưới dạng bột thì chắc chắn là nếu có được cơ quan chức năng Mỹ bật đèn xanh cho tung ra thị trường thì bột pha rượu chỉ có thể được bán trong các cơ hiệu được cấp phép đặc biệt và sẽ không được bán cho những người dưới 21 tuổi theo luật hiện hành tại nước Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Mai Vương biên soạn, sau đó là tạp chí cộng đồng do Thủy My phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Heliopolis qua phần trình bày của ca sĩ Florent Marché.
Beach, palmiers, mammifères.